Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 8 tháng 12 năm 2001. Hôm nay là ngày quán niệm lần thứ 12 trong năm 2001. Như vậy chỉ còn 22 ngày nữa là chúng ta bước sang năm 2002. Một năm mới sắp đến. Vì vậy, chúng tôi trân trọng giới thiệu đến đại chúng bài pháp Một Tâm Hồn Bao Dung. Xin quý vị vỗ cho tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, nói tới tâm hồn bao dung thì quý vị liên tưởng tới cái vị Phật nào? Hả? Có ai biết? Có ai nhớ? Đức Phật Di Lặc phải không? Xin quý vị vỗ cho đầu hôm tay. Giỏi quá. Chúng ta thấy Đức Phật Di Lặc rất là vui. Ngài có cái bụng to. Hả? Ngài có nụ cười hết sức là hoan hỷ. Nụ cười hoan hỷ đó để tiêu biểu cho một cái sự nhàn nhã thảnh thơi, không có buồn phiền sự đời. Một cái bụng to để tiêu biểu cho cái gì quý vị biết không? À, một cái bụng bao dung ha, coi như là bao nhiêu cũng chứa hết á, cho nên bụng ngài bự lắm. Thì hôm nay thưa đại chúng, thiệt ra chúng ta tu học cả đời thì cũng chỉ có mục đích bấy nhiêu đó thôi. Nghĩa là chúng ta muốn thực tập cái tinh thần luôn luôn được khang kiện để có thể đối đãi nhau trong cái tinh thần thứ nhất hết sức là vô tư. Cái thứ hai là không có lệch lạc. Cái thứ ba là không có thành kiến. Cái thứ tư là không có thiên vị. Và cái thứ năm là bình thản, trầm tĩnh trước mọi vấn đề khó khăn, trước mọi vấn đề đổi thay của mọi hoàn cảnh. Thì như vậy chúng ta thấy tất cả những cái yếu tố này mà có được là chúng ta có thực tập thiền quán và nhận được đâu là những vật hoặc là người mà chúng ta thương mến. Cái sự nhận biết những yếu tố này có thể dùng để làm công cụ để vun bồi cái hạnh phúc trong cuộc sống hàng ngày. Trong cái việc quyết định cái công việc cũng như là trong lúc mà chúng ta tu tập. Kính thưa đại chúng, bình thường lúc hành xử trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta có nhiều cái việc có thể xảy ra. Một là thuận lợi, hai là không thuận lợi. Nói về cái thuận lợi thì dễ rồi, có phải không? Ai cũng thích cả mà không có cái gì trở ngại. Nhưng mà nói về không thuận lợi, tức là nói về cái sự đối nghịch Cũng như chẳng hạn là có những cái tâm lý mâu thuẫn chống đối nhau. Cái tâm lý mâu thuẫn này chống đối nhau có thể là do ngoại cảnh, do cái hoàn cảnh, do cái tâm lý của người khác, vì ích kỷ, vì thiếu cái sự tha thứ mà có cái sự chống đối chúng ta. Thì cái lý do này mặc dù là nó cũng quan trọng, nhưng mà thực sự nó cũng dễ. Nếu mà cái người chống đối đó, hoặc là cái người mà mình không thích, mình không muốn gặp thì mình tránh. Có phải không? Dễ không? Dễ phải không? Nếu mà mình không thích, mình không muốn gặp mình thì mình cứ tránh. Người ta đứng ở đâu đây thì mình đi chỗ khác. Phải không? Người ta muốn nói chuyện với mình thì mình quay lưng đi. Dễ. Cho nên mình dễ tránh lắm. Nhưng mà một cái việc rất khó là do đâu quý vị biết không? Nếu mà có phải mà gặp cái sự chống đối mà ở trong mình á thì cái đó không tránh đi đâu được. Có phải không? Tức là cái sự chống đối của nội tâm. Quý vị mới nghe có lẽ nói là làm thế nào mà mình chống đối mình được. Nhưng mà thực sự có. Quý vị có gặp lần nào chưa? Chống đối là ở chỗ có hai cái sự mâu thuẫn. Một là mình chấp nhận, mà hai là mình không chấp nhận được. Nhưng mà chấp nhận thì mình sẽ có những gì xảy ra, mà không chấp nhận thì nó phải như thế nào. Cho nên là trong cái lúc mà mình không quyết định được, nó tạo một cái sự mâu thuẫn cho chính mình. Cái mâu thuẫn này mới là khổ nhất đời. Hả? Nên là đây thưa quý vị, cái cạnh tranh ở bên ngoài mình không sợ, cái mâu thuẫn chống đối ở ngoài mình không sợ, mà chính vì cái sự cạnh tranh mâu thuẫn ở chống đối ở trong ta. Có lúc chúng ta tin mà không có trí tuệ. Như quý vị có lần đã nghe nói phải không? Nếu mà cái niềm tin mà không có trí tuệ thì cái niềm tin đó cả tin mà nó trở thành cuồng tín. Và đến khi cái trí tuệ có mặt mà không có đức tin thì quý vị thấy sao? Nó còn dễ sợ hơn nữa. Tại vì có trí tuệ mà không có cái tâm từ bi, không có cái niềm tin đó, nó nguy hiểm vô cùng. Vì thế muốn duy trì một cái sự tiến bộ và một cái chiều hướng tốt đẹp trong cái việc tu tập hay là trong một cái sinh hoạt, trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày, thì chúng ta trước nhất phải làm sao? Phải tập quân bình hai cái yếu tố. Có ai nhớ quân bình hai yếu tố nào chưa? Quân bình hai cái yếu tố là mới vừa nói. Hễ, mới vừa nói đó. Trí tuệ và niềm tin chứ. Tức là chúng ta phải tập quân bình cái đức tin và cái trí tuệ. Làm thế nào để hai cái yếu tố này cho được thăng bằng? Thực tập được hai yếu tố này cho được thăng bằng là chúng ta đã thực tập được cái tinh thần vô tư. Chúng ta thực tập được cái tinh thần không thành kiến. Chúng ta thực tập được cái tinh thần không lệch lạc, không thiên vị. Và chúng ta có thể bình thản, trầm tĩnh trước mọi vấn đề khó khăn, mọi cái sự đổi thay trong mọi hoàn cảnh một cách dễ dàng. Kính thưa đại chúng, có được các cái tinh thần này thì chúng ta tự nhiên có cái khả năng hóa giải được những cái đối nghịch ở bên ngoài và những cái đối nghịch ở bên trong. Thông thường thì tâm lý của con người rất là phức tạp. Đừng nói chi ai, chứ có chi trong chúng ta này hả? Có nhiều khi nửa muốn mà nửa không muốn, nửa muốn làm cái việc đó mà nửa là không muốn. Nó phức tạp vậy đó, chứ đừng nói chi là trong trong cái xã hội. Bởi vì trong xã hội nó có nhiều cái khuynh hướng khác nhau, thì lẽ tất nhiên là nhiều cái suy tư, nhiều cái hành động, nhiều cái mâu thuẫn cũng khác nhau. Nhưng mà cái phức tạp trong con người đó, kể cả chúng ta đó, nó nhiều cái lý do để đưa tới cái sự phức tạp, nó không đếm hết được. Nhưng mà đây nếu nói về cái xã hội, kính thưa đại chúng, thỉnh chuông, khi mà thỉnh chuông nhấp chuông một cái mạnh ấy, rồi thỉnh để cho thầy biết. Kính thưa đại chúng, nói về cái xã hội thì quý vị biết rồi, nó nhiều cái thành phần, nó nhiều cái lý do phức tạp. Nhưng mà đây trong cái phạm vi nói về tu học thì chúng tôi tạm thời đề cập đến tâm lý của ba hạng người. Cái hạng người thứ nhất là có những cái số người trong chúng ta lúc mới tu tập thì tinh thần rất là phấn chấn, và lẽ tất nhiên là đặt nhiều cái hy vọng cũng có, mà cái tham vọng cũng có. Hy vọng rằng là mình sẽ tu giỏi, nhưng mà tham vọng là mình mau đạt được đạo. À, có ai có không? Muốn lắm phải không? Nhiều tham vọng lắm. Mình có nhiều vị á, xin thầy đi xuất gia mà hỏi, dạ thưa thầy, con xuống tóc mà thầy có cho con thọ sa di liền chưa? Mới có xuống tóc là đòi thọ sa di rồi. À, nói vậy đó. Thành ra thiệt ra đây không phải là nói, nhưng mà thực ra cũng tùy theo. Có nhiều vị chẳng hạn như quý Phật tử ở chùa Dược Sư đây á, mà xuất gia thầy cho thọ giới liền. Tại vì quý vị giỏi quá rồi. Có một cái quá trình tu học, có một quá trình coi như là ở gần thầy thì thầy biết khả năng chứ, phải không? Một người từ đâu ở trên không rớt xuống biểu xuất gia rồi cho thầy cho thọ giới liền thì không dám cho. Chắc chắn là không dám cho. Nhưng mà quý Phật tử ở đây đó là cả Ưu Bà Tắc cũng vậy, mà Ưu Bà Duyên vậy, là xuất gia là thầy cho thọ giới liền à. Cho nên là quý vị yên tâm đi. Trong này thầy nghĩ rằng từ đây tới cuối năm 2000 sẽ có ít nhất là 10 người xuất gia. Kính thưa đại chúng, nghĩa là do cái tinh thần mà muốn cho thành được cái quả của mình, do cái tinh thần phấn chấn quá độ đó đó, cho nên là tâm của chúng ta nhiều lúc cũng không yên. Có lắm lúc thì nó vượt quá cái đề mục, và có lắm lúc nó cũng trượt khỏi cái đề mục. Nó không nắm được đề mục thì chúng ta lại cảm thấy thất vọng, cảm thấy rằng mình không biết, mình tu mà tu hoài mà sao thấy tâm hồn nó không yên. Tu hoài mà sao người kia người ta nói xấu mình cũng còn tức. Là tại vì làm sao? Tại vì mình tu chưa trúng. Phải không? Tại vì mình còn nhiều cái phiền não quá. Cho nên đụng tới một cái, người ta đụng tới mình là mình tự nhiên mình nổi phiền não lên chứ gì đâu. Đó là vì mình quá cái đề mục, hay là trượt khỏi cái đề mục. Cho nên mình không nắm được đề mục thì mình cảm thấy bị dao động, cảm thấy bị thất vọng. Nhưng mà khi mà vượt khỏi đề mục thì mình cảm thấy thất vọng. Nhưng mà khi thấy được một cái gì đó rồi có liên hệ tới cái sự tu học của mình thì mình làm sao? Mình thấy mình khoái lắm, mình thấy mình vui lắm. Mà chắc chắn rằng á là sẽ khoe. Hả? Chắc chắn rằng mình, đây nói khoe thì nó cũng hơi quá đáng, nhưng mà rất có thể là tại vì mình vừa thấy được một cái gì đó trong cái sự tu tập, cho nên ít nhất là thấy cái sự liên hệ của cái thành quả đó thì chúng ta cảm thấy vui, cảm thấy thích thú và bắt đầu muốn nói chuyện với bạn bè. Một phần thì cũng có thể là chúng ta khuyến khích bạn bè tu, mà một phần muốn nói là tôi cũng có chứng được chút đỉnh rồi đó, cũng sắp được bay rồi đó. Nghĩa là nói cho bạn bè, cho cha mẹ biết được cái sự kỳ diệu mà chính mình đã khám phá trong cái lúc tu học. Đó thì cũng là cái tâm lý bình thường. Do tại vì đó, có như vậy đó, cũng do cái đức tin của họ có nhiều, mà nhiều quá nó trở thành tưởng tượng, nhiều quá nữa nó trở thành tính toán, và nhiều quá nữa cái sự tưởng tượng và tính toán đó nó đi đến cái chỗ không kiểm soát được. Có phải không? Tại mình nghĩ nhiều quá, lúc đầu thì còn ít, còn kiểm soát được mình nói cái gì, mình nghĩ cái gì. Bây giờ tưởng tượng nhiều quá, nghĩ nhiều quá, đến lúc mình không còn biết mình nghĩ cái gì, mình nói cái gì. Cho nên đến khi mà bạn về hỏi lại này, có lộn không quá, tôi đâu có nói đâu. Là mình quên rồi. Đó là cái hạng người thứ nhất. Bây giờ cái số người, cái hạng người thứ hai, là một số khác trong chúng ta có vẻ thông minh hơn, xuất sắc hơn. Và khi có được một số tuệ giác nhờ cái sự tu tập, thì là muốn truyền bá Phật Pháp, nhưng mà là có cái bệnh. Là bệnh làm sao? Ưa phân tích, ưa diễn giải kinh nghiệm của mình. Mỗi một cái chuyện gì đó thì những cái vị đó đó diễn dịch theo cái chiều hướng đã định của họ. Bây giờ trúng Phật Pháp hay không trúng, cứ diễn dịch theo cái kiểu mình nghĩ. Thế là một cái chuỗi suy nghĩ, một cái chuỗi lý luận, một cái sự phán đoán diễn ra. Và rồi thưa quý vị, chính vì những cái đó đó, nó cản trở cái sự tiến bộ trong cái sự thực hành của họ. Thành ra đây có nhiều người nó có tính cách ngoài đề một chút, nhưng mà thưa với đại chúng, không có nghĩa là thầy Đồng Trung nói xấu ai cả. Nhưng mà có nhiều người hỏi này, dạ thưa thầy, sao tới chùa sao toàn là thấy quý bà quý cô không mà không thấy các ông nhiều. Các bà các ông các cô thì nhiều lắm mà các ông là ít. Thưa quý vị, nói ra thì có vẻ hơi mất lòng, nhưng mà các ông có nhiều khi nhiều người họ cho là họ biết nhiều, hoặc là nhiều người họ cho rằng họ có cái tâm phân cái lối nhìn chính xác, cái lối phân tích đầy đủ, cho nên họ đâu có cần mấy thầy nói chuyện nói pháp đâu. Thành chính vì vậy mà họ không muốn nghe ai nói hết, tại vì họ có đủ, họ nghĩ là có đủ cái trí tuệ rồi. Thỉnh chuông cho nó lớn lớn chút. Đó là cái hạng người thứ hai. Và cái hạng người thứ ba, thì hạng người này nó khác hẳn với cái hạng người trên, là hạng người nó có cái khuynh hướng phân tích và kiểm chứng, lý giải tất cả những cái gì mà mình nghe, mình thấy trước khi mình chấp nhận. Cái hạng người này nó giống như là những người mà giỏi về khoa học ấy. Khi mà nói tới mà không chứng minh được là họ không có tin. Thì cái hạng người này đó, họ luôn luôn là họ hãnh diện về cái óc phân tích của họ và cái sự thông minh của họ. Khi mà họ thực hành, họ thường thử nghiệm cái thông minh để thẩm định cái giá trị của những gì mà họ đang làm, rồi đem so sánh với cái lý thuyết mà họ đã học hỏi được, họ đã nghiên cứu trước đây. Nếu đúng thì họ chấp nhận, và nếu không đúng thì nói ồ, cái đó không đúng, không chấp nhận được. Thì kính thưa đại chúng, có ba hạng người này. Nếu mà thưa quý vị, một lần nữa thầy Đồng Trung nói đó, nếu mà không thay đổi cái thái độ, không thay đổi cái quan niệm, không thay đổi cái lối nhìn, thì sẽ bị một cái bệnh gọi là bệnh tham vọng, bệnh ảo tưởng và cái bệnh nghi ngờ. Ba cái bệnh này đó, nó là một cái chướng ngại, có phải không? Nó nằm trong những cái sự chướng ngại là tham, là sân, là si, là mạn, là nghi, vân vân. Tất cả những cái bệnh đó đó, nó ngự trị, nó sẽ ngự trị trong tâm hồn, nó làm cho, nghĩa là lẫn quẩn trong tâm hồn, không có một lối thoát. Những hạng người này, thưa quý vị, sẽ dẫm chân tại chỗ và không tiến được. Cho nên đó là cái lý do mà tại sao khi mà nói tới cái vấn đề tu học á, là quý nhất là cái vô tâm. Quý vị đồng ý không? Tại vì còn có cái tâm phân tích, còn có cái tâm chấp trước, là thế nào không tiến tu được. Điều mà chư Tôn Đức dạy chúng ta rằng là sau khi nghe được lý thuyết của một phương pháp tu tập nào đó, chúng ta nên hoàn toàn nghe, nghe theo cái lời chỉ dẫn của vị thầy hướng dẫn. Chỉ có hoàn toàn nghe theo cái lời chỉ dẫn của vị thầy hướng dẫn, không tự cao tự đại tự đắc, không cứng đầu cứng cổ, quyết một lòng tu học, thì chúng ta mới có thể tiến bộ nhanh chóng. Thưa đại chúng, là một con người đang thực tập, chúng ta phải tuyệt đối thực hành theo cái sự hướng dẫn của vị thầy mà mình cho rằng có khả năng và mình tin tưởng vị thầy đó. Không có cái thì giờ để mà băn khoăn, để mà thắc mắc là cái sự hướng dẫn đó đúng hay là sai, là cái việc thực tập đó có nên làm hay là không nên làm của vị thầy hướng dẫn chỉ cho chúng ta. Trong cái công cuộc diệt trừ tham sân si của nội tâm đó, thưa quý vị, nó quan trọng lắm. Nó không có cái hướng dẫn, không có một cái sự hướng dẫn vô lý. Chỉ có cái sự băn khoăn, thắc mắc, nghi ngờ về cái sự dạy dỗ của vị thầy hướng dẫn mình mới là vô lý. Có phải không? Khi mà chúng ta chấp nhận, lúc đó chúng ta chấp nhận không có cái gì là vô lý cả. Nếu mà một sự dạy dỗ của một vị thầy hướng dẫn đáng tin tưởng và vị thầy đó truyền trao cho môn đệ, cái người môn đệ đó thực hành nghiêm túc thì mới có thể đem lại kết quả tốt. Lẽ dĩ nhiên là đây, thưa đại chúng, nói như vậy không có nghĩa là thầy Đồng Trung bắt tin tưởng một cách mù quáng, có phải không? Mà biết chắc rằng là một cái sự hướng dẫn tu học, không ai hướng dẫn sai. Bây giờ giống như cái ra trận đó, khi mà lệnh cấp trên mà bảo phải tiến là phải tiến, chứ đừng có nói là không biết ông này ông biểu đi đâu á, mà lạng quạng sau nó bắn tới á, có phải không? Nhất định là bảo đi đâu phải đi đó, đánh đâu là đánh đó. Chứ còn mà đứng mà cãi lại, bây giờ tôi không biết đi tới đó có chịu nổi không, có đánh nổi người ta không, là sao nó bắn tới liền. Khi ra trận, một cái vị chủ tướng hay là một cái viên binh sĩ không có cái sự lựa chọn là đúng hay sai, mà chỉ có một cái điều, chỉ có một cái điều là tiến rồi tính sau. Kính thưa đại chúng, cái điều đó chúng tôi nói đó là không phải là bắt quý vị tin một cách mù quáng, nhưng mà lúc đó không có cái sự lựa chọn. Khi mà việc thực tập của chúng ta có tiến bộ, chúng ta thấy được cái sự sanh diệt của các hiện tượng một cách rõ ràng, thì chừng đó chúng ta sẽ thấy cái lời của cái người thầy hướng dẫn chúng ta là đúng hay sai. Khi mà chúng ta thấy cái hiện tượng một cách rõ ràng, lúc đó có thể chúng ta sẽ có nhiều sự dao động, bởi vì cái đức tin và trí tuệ cũng như là tinh tấn và định nó không được quân bình. Nếu mà cái sự quân bình này được chế ngự và chúng ta có thể theo dõi một cách đơn giản sự sanh diệt nhanh chóng của các hiện tượng, thì cái sự mất quân bình giữa trí tuệ và cái đức tin, hoặc là giữa cái lòng nhiệt thành và cái tâm định, cũng sẽ được điều chỉnh. Thành ra vì vậy đó, khi mà trong lúc mà chúng ta tu tập, mà nếu có lỡ phóng tâm, thì chúng ta phải biết cái phương thức để mà lấy lại cái thăng bằng. Nếu mà chúng ta phóng tâm mà chúng ta không biết, chúng ta trong cái mê muội, thì chắc chắn sẽ hướng dẫn chúng ta càng lúc càng trượt khỏi cái đề mục. Đó là cái điều hết sức là quan trọng. Cho nên cái đức tin và trí tuệ cũng như tinh tấn và định phải luôn luôn được quân bình. Khi mà bốn yếu tố này được quân bình, nghĩa là từng cặp như vậy đó, thì chúng ta sẽ đạt được cái trạng thái an ổn. Và lúc đó yếu tố chánh niệm sẽ tự động tiến triển và không cần có một cái sự cố gắng nào. Giống như là chiếc xe mà một khi đã có cái trớn rồi thì nó chạy thôi, có phải không? Không có cần phải đẩy, không cần phải gì cả. Thì thưa quý vị, như vậy chúng ta thấy là chánh niệm sẽ đóng một cái vai trò hết sức là quan trọng trong cái vấn đề điều hợp bốn cái yếu tố đức tin, trí tuệ và tinh tấn, hay là lòng nhiệt thành và cái tâm định của chúng ta. Kính thưa đại chúng, trong lúc mà thực tập đó, thưa quý vị, nếu mà bốn cái yếu tố đó không được quân bình, thì chúng ta thường bị có những cái trở ngại như thế này, mà quý vị nghe và ráng nhớ. Khi nào mà thấy mình mà phấn chấn quá, mình biết rằng trong đó có một cái gì khác thường, có đúng không? Khi nào mà chúng ta thấy mình có cái sự hoài nghi quá nhiều, thì mình cũng thấy có cái sự khác thường. Và khi nào chúng ta thấy có cái sự hăng say, hoặc là chúng ta lười quá, thì chúng ta phải để ý rằng trong đó có một cái gì cần phải điều chỉnh. Trong đó chúng ta biết rằng là cả bốn cái yếu tố này không được quân bình. Đó. Rõ ràng là như vậy. Nên là khi mà ngồi thiền, quý vị thấy cần lưu ý bốn cái yếu tố này. Nếu mà có xảy ra, chúng ta biết rằng bốn cái yếu tố mà chúng tôi vừa nói đó, hai cặp với nhau đó, không được quân bình. Khi mà cái việc tu tập của chúng ta tiến triển đều đặn, thì thưa quý vị, các cái yếu tố giác ngộ đó, nó sẽ phát triển rất là đẹp, rất là hài hòa. Và lúc bây giờ chúng ta cảm thấy thoải mái trong cái tâm hồn. Chúng ta cảm thấy có một cái sự thăng bằng ở trong nội tâm. Một trong những cái yếu tố mà giúp cho tâm đạt được cái trạng thái thăng bằng, thưa quý vị, cái yếu tố đó cần thiết phải có. Đó là cần một cái tâm hồn gì? Cần một cái tâm hồn bao dung. Thiếu cái tâm hồn bao dung thì không thể nào có được cái trạng thái thăng bằng. Như vậy chúng ta thấy rằng cái trạng thái thăng bằng là nhờ ở tâm hồn bao dung. Vì là tâm hồn bao dung cho nên có thể quân bình các cái tâm sở, để cho tất cả các cái tâm này không có chênh lệch đối với các cái tâm kia. Kính thưa đại chúng, chắc là quý vị nghe lạ, nói rằng là cái tâm này nó chênh lệch với cái tâm kia, phải không? Tại vì nhiều người thường nói là tôi tu tâm, cho nên tôi cũng không cần tới chùa. Mà bây giờ nói là thầy Đồng Trung nói là cái tâm này nó chênh lệch với cái tâm kia, như vậy là có nhiều tâm chứ không phải là một tâm á, phải không? Vậy thì bây giờ quý vị tu tâm là tu cái tâm nào? Hả? Biết rồi đó, đừng có nói là cả gan nói là tôi ở nhà tôi tu tâm á, nghe không? Nhiều tâm lắm. Bây giờ hỏi quý vị ở nhà tu tâm mà tu cái tâm nào cái đã? Dạ biết tâm từ bi rồi, nhưng mà nó còn cái phức tạp lắm. Tại vì lúc đó nhiều khi chúng ta phân vân rằng là không biết rằng là giữa cái con gián mà nó ra nó bò đầy nhà với cái tâm từ bi của mình á, mình nên đặt để chỗ nào cho nó trúng. Thế nên quan trọng lắm. Thành nên thưa quý vị, cái chức năng của tâm hồn bao dung là làm đầy những cái tâm bị thiếu và làm giảm đi những cái tâm nó thừa. Tức là cái tâm hồn bao dung nó có cái khả năng hay như vậy. Đó chính là cái lý do mà tại sao Đức Phật Di Lặc Ngài làm cho nhân thế vui. Tại vì Ngài biết hả? Ngài đến với một người nào mà sầu muộn đó thì Ngài đem cái niềm vui tới. Nhưng mà Ngài biết một cái người nào đó mà phấn chấn quá, hăng hái quá, mà tàn bạo quá, Ngài cũng làm họ vui tươi trở lại. Ngài lấy đi những cái hăng hái của họ, Ngài lấy đi những cái ác của họ đi, cũng làm cho họ bình thường. Thành là lý do đó mà chúng ta thấy rằng là cái bụng của Ngài to đấy. Tại vì Ngài chứa chứa tất cả mọi cái sự việc trong thế gian. Thành ra như vậy chúng ta thấy rằng tâm hồn bao dung sẽ giữ cho tâm không rơi vào cái chỗ quá nhiệt thành hay là giải đại quá mức. Khi mà tâm hồn bao dung được mạnh mẽ lên rồi thì tất cả đều được quân bình, không có một yếu tố nào hơn yếu tố nào. Khi mà đạt được tâm bao dung thì chúng ta cũng không cần có một cái cố gắng đặc biệt nào để duy trì cái sự chánh niệm. Tại vì khi mà chánh niệm không có đó thì chúng ta mới cố gắng để cho có chánh niệm. Nhưng mà khi đã có cái tâm hồn bao dung, có nghĩa là chánh niệm đã có mặt, chúng ta không cần duy trì chánh niệm cũng có mặt, thì lúc bây giờ chánh niệm sẽ vận hành một cách tự nhiên. Mà lúc đó thưa quý vị, chúng ta đừng có khởi một cái niệm nào khác. Tại vì khi khởi một cái niệm nào khác như chúng tôi đã nói đó, nó chần đứng lại cái niệm đó ngay và nó sinh ra cái niệm khác. Trong cái niệm khác đó không chắc cái chánh niệm mình đã có, không chắc cái tâm bao dung mình đã có. Đây là thưa quý vị nói đối với những người mà mới tu đó, hay là những người mới bước chân vào đạo, muốn duy trì một cái chánh niệm không phải dễ, có đúng không? Có thể tới rồi đi rất là dễ dàng, muốn giữ cũng không giữ được. Nhưng mà đối với những cái người mà có thực tập lâu, có kinh nghiệm thì cái chánh niệm đó nó rất dễ, dễ tới mà cũng dễ duy trì, khó đuổi đi lắm à. Nên quý vị phải mừng, nếu mà tu lâu thì mình biết rằng là mình khá rồi đó, mình có thể là hơn những cái người khác, không biết hơn không nhưng mà mình cứ nói hơn cái đã. Kính thưa đại chúng, theo Đức Phật, cái phương cách làm cho tâm hồn bao dung phát sinh và có là làm thế nào có một cái sự chú tâm sáng suốt liên tục chánh niệm và hướng tâm tới cái sự phát triển cái tâm bao dung. Mà đó là sự thật, có phải không? Nếu mà quý vị mà không có cái hướng là phát triển cái tâm bao dung của mình thì quý vị không bao giờ tha thứ người ta đâu. Như là quý vị có tu, nhờ có tu cho nên sợ người ta cười là mình tu mà sao còn ác, cho nên mình phải tha thứ người ta, có phải không? Trước nhất là mình sợ đã, sợ người ta cười, sợ người ta cười nó tu gì mà kỳ cục vậy. Cho nên là muốn nói cái chuyện đó cho nó đã miệng, cho đã tức, nhưng mà sợ người ta nói tu mà còn dữ, thôi ráng nhịn đi cho rồi. Nhờ ráng nhịn đó mà rồi nó nhịn được thiệt. Cho nên là thưa quý vị, có nhiều người nói đạo đức giả, chửi người ta đó, chửi đạo đức giả, nhưng mà thiệt nhờ có cái đạo đức giả cho nên nó mới có đạo đức thiệt. Có phải không? Tại vì giàu muốn giàu không gì, bây giờ các Phật tử ở chùa xưa này, mình cũng ăn chay này, mình cũng niệm Phật này, mình cũng tu quán niệm này hả, mà bây giờ ra mà mình chửi tay đôi với người ta là mình đâu có dám. Phải không? chửi mà gặp đứng ngoài chợ mà lên tay xuống ngón mà chửi ở ngoài, người ta nói đó tôi tới chùa tôi thấy bà quán niệm mỗi tuần nữa nè. Hả? Cho nên mình sợ người ta cười, cho nên thôi kệ bỏ qua đi cho rồi. Nhưng mà một lần mình còn ấm ức, hả, mình nói là thôi kệ bỏ qua sợ cười. Nhưng mà nhiều lần như vậy mình nói thôi mình tu rồi cũng không thèm ăn thua làm chi, thì như vậy là thiệt rồi. Phải không? Cho nên quý vị đừng có tưởng là lúc đầu có thể giả thiệt nhưng mà sau là thật đó. Nhưng mà thưa quý vị, tại vì tất cả các pháp đều nó đi từ cái giả tới cái chân. Có phải không? Giống như cái chiếc bè mà mình qua sông vậy, cái bè là phương tiện là giả, nhưng mà mình qua được cái bờ giác ngộ mới là thiệt. Đó, cho nên tất cả đều là phương tiện, mình đừng có sợ. Cho dù người ta nói mình giả đi nữa, kệ chịu. Nhưng mà tôi giả bữa nay chứ ngày mai thì tôi thiệt đó. Cho nên mình yên tâm không sao hết. Thì như vậy thưa quý vị, khi mà có cái hướng phát triển cái tâm bao dung thì mình mới có cái lý do mình đạt được cái tâm bao dung của mình. Mà nhờ có cái ý niệm rằng mình phải tập cái tâm tha thứ, cái tâm bao dung, cái tâm đó đó nó sẽ làm căn bản cho cái sự thành tựu cái tâm sau của mình. Cho nên cái tâm đầu tiên rất là quan trọng để mới có được cái tâm kế tiếp. Khi mà tâm bao dung được duy trì tác dụng thì từ từ nó sẽ làm cho cái tâm sau đó từ từ mạnh mẽ và sâu sắc. Tâm bao dung ở đây thưa quý vị mà có được, nó sẽ phát triển mọi hiện tượng một cách sâu sắc và vững chãi ở trong con người của chúng ta. Thành ra nó nhìn tới hay là nói chuyện với một cái người mà có tâm bao dung đó, có một cái phong thái nó khác. Còn nói chuyện mà gần gũi với một cái người mà không có cái tâm bao dung, nó có cái phong thái khác nhau. Với cái sự tu tập của mọi người nó có khác. Thành ra thưa quý vị, đối với những người mà mới thực tập như chúng tôi nói đó, tâm bao dung sẽ giúp cho họ thấy được cái sự sanh diệt. Tại vì á, là cái tâm của người ở thế gian họ sẽ không thấy, họ chấp trước nhiều quá, cho nên họ không thấy cái còn, cái mất, cái sanh, cái diệt của tất cả các hiện tượng. Nhưng mà khi mới bắt đầu tu mà đi vào thực tập cái tâm bao dung, họ sẽ thấy được tất cả những cái hiện tượng của cái sự sanh diệt. Thì đối với những người mà có kinh nghiệm, nhiều kinh nghiệm đó, thưa quý vị, cái tâm bao dung của họ sẽ giúp họ thấy cái sự sanh diệt của tất cả các pháp một cách sâu sắc, một cách mạnh mẽ hơn. Thành ra đây thưa quý vị, những người mới thực tập có thể phát sinh một cách dễ dàng, cho dù là họ có thực tập chánh niệm từ phút này tới phút khác, nhưng mà cái tâm bao dung đó nó cũng sẽ tới rồi nó sẽ đi. Tại vì cái chánh niệm mà không có mặt thì tâm bao dung cũng không có mặt. Mình mới cái thực tập cho nên á, cái chánh niệm của mình nó thiếu đi. Chánh niệm của mình nó thiếu đi thì cái sự bao dung của mình cũng thiếu. Nó tới rồi nó sẽ đi. Cho nên là đây thưa quý vị, như vậy có buồn không? Có sợ không? Đừng có buồn mà đừng có sợ. Mình biết rằng á, là tu tập lâu thì nó cũng lên lão làng. Hả? Bữa nay không được, mai sẽ được. Mai không được, mốt sẽ được. Kính thưa đại chúng, một người mà mới thực tập như vậy đó, cái tâm nó sẽ quân bình trong một chút thôi, rồi nó sẽ theo cái hoàn cảnh nó thay đổi. Nhưng mà đó cũng không có gì để mà nói. Tuy nhiên không phải vậy mà mình chán nản, mà mình cố gắng thực tập dần dần tâm bao dung sẽ mạnh hơn, và tiếp đến là tâm bao dung kéo dài thường xuyên hơn. Tại vì mình chưa quen, cho nên cái tâm bao dung nó đến rồi nó đi. Bây giờ thực tập quen rồi thì muốn đuổi cũng không đi, muốn cho nó tán loạn cũng không tán loạn được. Đó. Muốn cho tâm bao dung phát sinh thì chúng ta phải cố gắng vuông bồi một cái thái độ. Cái thái độ gì thưa quý vị? Tại vì đó, sở dĩ mà ở ngoài thế gian mà người ta có cái tâm niệm hẹp hòi là tại vì làm sao? Tại vì người ta nói là cái này là của tôi, cái kia là của tôi, cái nào cũng của tôi, cái nào cũng của tôi hết. Cho nên á, họ có một cái tâm niệm hẹp hòi, ích kỷ, có phải không? Thì cho nên cái nào của tôi hết. Bây giờ đó, cái tâm niệm, có được cái tâm niệm mà bao dung, muốn có cái tâm niệm bao dung phát sinh á, thì mình phải làm sao? Hả? À, tức là mình đừng có lưu luyến một cái gì cả. Với cái quan niệm người ta thường nói rằng một đời ta ba đời nó, thí dụ mình xài một cái gì đó hả, một đời ta ba đời nó, nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là mình cứ đập xẻ láng hả. Ly mà mình xài, mình nói một đời ta ba đời nó, mình cứ đập ngàn cái thì bể cũng mau hết lắm. Nhưng mà cái điều đó mà xảy ra mà để nói như thế này, một đời ta ba đời nó, nếu mà phải nó còn thì mình ráng mình giữ cho nó kỹ, đúng không? Nếu mà lỡ bể thì thôi, đừng có đánh người này, đừng chửi người kia, tại vì họ làm bể của mình. Có nhiều ông cha và mẹ đó, ly chén mà bể đập con cái còn chết. Tại sao mà đập bể chén vậy? Đập con cái, nhưng mà đập thì chén bể rồi. Cho nên là thường á, là phải có cái quan niệm là đừng có lưu luyến. Cái quan niệm không lưu luyến, không chấp giữ, và có cái tâm tha thứ đối với người khác hay là đối những cái sinh vật khác, thì chúng ta sẽ có được cái tâm bao dung. Bây giờ thưa quý vị, nếu mà nói như vậy, chúng ta phải thực tập ở nhiều cái khía cạnh. Mà cái khía cạnh chúng ta thường gặp đó là tình với vô tình. Tức là nói tới chúng sanh thì trong đó là chúng ta có tình với vô tình, có đúng không? Thì bây giờ nói về cái hữu tình là những sinh loài, là những người bạn mà chúng ta thương yêu, kể cả con người, trong đó có chư thiên, có luôn cả những cái loài sinh vật khác, tức là những cái loài động vật đó. Con người sống ở trong thế gian này, thưa quý vị, giàu muốn giàu không thì chúng ta cũng phải có ít nhiều cái tình cảm giữa con người đối với con người. Vì vậy mà chúng ta luôn luôn là mong muốn gặp gỡ, luôn luôn muốn gần gũi những người mà chúng ta thương yêu. Ngay cả cái con vật mà chúng ta nuôi, chúng ta ưa thích, thì chúng ta cũng không bao giờ mà chúng ta muốn rời nó. Ở đây xuyên qua trong thế gian, có những cái cuộc tình khi mà mới thương nhau á, thì quý vị thấy là thề non hẹn biển ha, cái bồ dữ dội lắm. Có thể là tặng nhau những cái kỷ niệm đẹp tốt nhất, mà cái những cái mà thường tặng nhau là hình. Cho nên có nhà thơ nói thế này nè: tặng nhau một chiếc ảnh này để làm kỷ niệm những ngày xa nhau, dù cho chiếc ảnh phai màu cũng đừng xé rách mà đau lòng người. Thấy kỷ niệm ghê gớm chưa? Nghĩa là tặng nhau rồi mà dặn dù có phai màu nhưng mà đừng xé, cứ để giữ cho kỷ niệm muôn đời. Thiệt ra nếu nói về cái quan niệm mà nhớ thương mà lâu dài như vậy thì kể ra cũng được, có phải không? Tại vì nhớ không có thay đổi, tình mới tình cũ gì cũng không thay đổi. Nhưng mà nếu nói về quan niệm mà tâm bao dung thì như vậy mình cứ nhớ hoài à. Hả? Mình nhớ hoài rồi. Tại vì làm sao quý vị, nếu mà phải mà ngay từ cái phút đầu mà thương nhau, mà tặng nhau mà cho nó trọn vẹn vậy thì giữ nhau như vậy á, cũng đừng xé rách mà đau lòng người thì được. Nhưng mà rồi đó, khi mà cơm không lành, canh không ngon, duyên tình không trọn vẹn thì làm sao? Cứ nhìn tấm ảnh nó khóc hoài. Thì như vậy càng mau chết nữa. Cho nên thưa quý vị, như vậy đó, khi mà chúng ta dính mắc vào những cái người nào đó, hay là những cái sự kiện nào đó, hay là một cái con vật nào đó, thì tâm của chúng ta ở cái trạng thái là không quân bình. Bây giờ nói tới cái tâm đang quân bình, có phải không? Chúng ta đang thực tập cái tâm quân bình. Cho nên đứng vào cái khía cạnh mà lưu luyến như vậy đó, làm cho tâm không được quân bình. Cái sự gần gũi của những người thân, thực ra thưa quý vị, cần phải có. Bây giờ cha mẹ mà thương yêu con cái là cái chuyện thường, nhưng mà thương yêu nhiều quá cũng không có lợi, đúng không? Rồi con cái mà thương yêu cha mẹ là cái chuyện cần phải có, nhưng mà thương yêu nhiều quá cũng có hại. Nghĩa là khi mà cái tình cảm quá nhiều sẽ làm hại cho chính bản thân mình và cho những người mà mình thương. Tại vì khi mà thương thì chúng ta sẽ luôn luôn lo lắng đến cái sự an nguy của người mà mình thương. Cho nên chúng ta cố tình, chúng ta bám víu, cho nên rồi cứ làm khổ cho nhau. Tại vì thương cho nên xa nhau không chịu, không được. Cho nên mà xa nhau không được rồi mà ở nhau cũng không xong thì làm sao? Là khổ chứ gì nữa, phải không? Cứ bám víu với nhau hoài. Bây giờ bỏ ra thì không chịu, tại vì nó không muốn xa nhau, mà ở với nhau thì cứ gây nhau, là khổ đó. Cho nên là vô tình cái sự bám víu, cái sự mà dính mắc đó, đó, nó làm khổ cho mình mà nó làm khổ cho người khác. Thành ra cái điều cần thiết đầu tiên làm cho tâm hồn bao dung phát sinh là phải có một cái thái độ nhu hòa đối với tất cả các chúng sanh. Mình không có vướng mắc vào một cái hoàn cảnh nào cả. Thành ở đây thưa quý vị, nếu mà nói tới những cái người tu đó, thực ra không phải là không có gia đình, không có cha mẹ. Vẫn có gia đình, có cha mẹ. Nhưng mà chúng ta có thể tiến hơn một bước nữa. Ngoài cái tình thương hạn hẹp của gia đình, chúng ta còn có thể thương người khác, có phải không? Chúng ta còn có thể lo lắng cho người khác. Đó, cái tình thương đó đó, cái tình thương vượt thoát, nó mới có được cái tâm hồn bao dung. Thành ở đây thưa quý vị, một cái thái độ nhu hòa là làm thế nào chúng ta chấp nhận được tất cả mọi tánh tình của mọi người, đừng có vướng bận vào một cái gì cả. Kính thưa đại chúng, một cách suy nghĩ để mà giúp phát triển tâm không cố chấp là nghĩ rằng mình nhận chịu cái nghiệp của họ đã tạo. Nói một cách khác là mọi chúng sanh đều là những cái người thừa kế cái nghiệp của họ. Kính thưa đại chúng, con người gặt hái cái nghiệp tốt hay là xấu do cái hành động của họ đã làm, hoặc là kiếp trước, hoặc là đời này. Họ tạo cái nghiệp do cái sự vô ý hoặc là cố tình. Không ai có thể ngăn cản được cái sự tạo nghiệp của họ, thì lẽ tất nhiên cũng không ai ngăn cản được cái sự trả nghiệp của họ. Có điều á là chúng ta có chấp nhận để tha thứ, để giúp đỡ cái người đó hay không thôi. Có phải không? Đó là cái điều quan trọng. Thì ở đây thưa đại chúng, một cách tuyệt đối là không một ai hay bất cứ một cái gì có thể cứu vớt được người khác ngoài chính cái bản thân của họ. Nếu mà chúng ta suy tưởng như vậy đó, thì cái sự lo lắng băn khoăn về những người khác nó cũng giảm bớt đi. Chúng tôi nói một thí dụ khác cho nó rõ hơn. Thí dụ mình ở trong nhà đã có rất nhiều đứa con, có phải không? Có những đứa con rất là dễ dạy, nó rất là dễ thương, thì lẽ tất nhiên là mình thương nó nhiều, mình cũng thương nó. Mà những cái người khác nó nghịch, nó phá thì mình cũng thương nó, tại vì nó con của mình. Có phải không? Bây giờ không lẽ đem đi đổ sông đổ biển ở đâu mà ai là chấp nhận được? Chỉ có mình thôi. Mình chỉ biết rằng á là cái nghiệp nó tạo như vậy. Bây giờ nó sanh vô gia đình của mình, mình cũng có cái nghiệp dính líu về tới nó. Cho nên mình biết như vậy mà bao dung, mà hoan hỷ, mà chấp nhận, mà tha thứ nó, giúp đỡ cho nó thôi. Chứ còn bây giờ đó mình á băn khoăn thắc mắc để làm cái gì? Không được cái gì hết. Thành ra như vậy, thưa quý vị, mình cứ suy tưởng như vậy rồi đó, mình không có lo lắng gì cả. Mình cứ làm hết cái bổn phận của mình, được như thế nào thì mình mừng như thế đó. Chúng ta có thể đạt được cái tâm bao dung khi mà chúng ta suy tưởng như thế này. Con người được hình thành là do thân năm ấm. Như vậy cái thân và tâm, ngoài cái thân và tâm thì chúng ta yêu thương cái gì? Thưa quý vị, nếu mà ngoài cái thân và tâm của chúng ta thì mình thương yêu cái gì? Bây giờ nói là tôi thương cái người đó, tôi thương cô đó, hay là tôi thương cậu đó. Bây giờ ngoài cái thân mình thương cái gì? Không nói được, có phải không? Bây giờ thiếu cái thân năm ấm, mình không thấy có người nào để mình thương cả. Thành ra nếu mà chỉ có thân năm ấm, thân và tâm, thì lẽ tất nhiên là chúng ta bị chi phối theo cái sự sanh diệt. Theo cái sự sanh diệt từ sát na sa này, từ sát na à, sát na này tới cái sát na khác. Vậy thì chúng ta thương yêu cái sát na nào? Đấy. Nếu mà mình nói mình thương cái người đó đó, hỏi là thương một cái cô gái mà 18 tuổi hay là thương cái bà già 70-80 tuổi? Có đúng không? Nên mình cứ nghĩ như vậy, bằng một cách này thì chúng ta có thể hướng tâm mình đạt được cái trạng thái của một cái tâm hồn bao dung. Và mình nếu mà nói như vậy đó, thì thưa quý vị, cũng có nhiều người nói rằng cái cách suy tưởng, cái cách này á, là làm cho con người trở nên bạc bẽo, trở nên vô tình. Và có thể rằng là sẽ dẫn tới cái tình trạng là mình từ bỏ tất cả những cái tình thương. Thưa quý vị thấy đúng không? Thưa quý vị, nói thì nghe giống như là nếu mà lên án thì đúng. Hả? Nếu mà nói ra để mà lên án một cái hành động nào đó thì đúng. Nhưng mà thực ra đó, mình định tâm, mình xét cho kỹ. Cái tâm hồn bao dung không có nghĩa là không có tình cảm, hay là mình thờ ơ, mình lãnh đạm, mình vô tình. Mà nó chỉ có đơn giản là mình không lưu luyến bất cứ một ai, bất cứ một cái gì cả. Ở đây thưa quý vị, cái sự lưu luyến nó ghê, nó phiền phức vô cùng. Có nhiều người là rất là thích xe. Vì thích chiếc xe của mình cho nên cứ một tháng đi sơn hai lần. Rồi á, một ngày sáng đi làm ra rửa một cái cho nó sạch đó, tối đi làm về rửa một cái cho sạch, chạy vô gara cất. Thì quý vị thấy có khổ không? Tại vì mình thương chiếc xe nó quá cho nên mình không muốn nó dơ. Cho nên cứ như vậy đó mà mình thấy rằng là mình có cái sự luyến ái như vậy nó phiền phức lắm. Thành là đối với những cái sự vật đó, kể cả con người, như chúng tôi đã gợi ý với quý vị là chúng ta làm thế nào đối xử cái tình của mình cho nó trọn vẹn. Phải không? Cho nó trọn vẹn. Rồi đó, còn duyên với mình thì mình hoan hỷ, mình chấp nhận. Nếu mà không còn duyên, mình cố gắng mình tạo mà cuối cùng mà không được nữa thì đó là cái chuyện mà mình phải chịu thôi. Thành ở đây thưa quý vị, những cái người mà có cái tâm hồn bao dung đó, nghĩa là tâm ở trong cái trạng thái quân bình và chấp nhận mọi chuyện xảy ra một cách tự nhiên, không nắm giữ mà cũng không hắt hủi. Người mà có một cái tâm hồn bao dung là vứt bỏ cả hai trạng thái thương và ghét, vứt bỏ cái trạng thái thích và không thích. Quý vị có nghe chứ không? không có chướng phải không? Tức là trạng thái nào chúng ta vẫn có thể sống được. Người đã hoàn toàn đạt được cái trạng thái bao dung thì không có cái sự thương yêu mà cũng không có cái sự gác bỏ. Đó là cái mục đích mà chúng ta cần phải đạt, đúng không? Như trước đây thì chúng tôi có nói với quý vị đó, mình tu, mình tập làm thế nào để cho đó được mình không mừng mà mất mình không buồn. Thì đó cũng là một cái cách nói khác trong cái việc mà chúng ta không thương mà cũng không ghét, không thích mà cũng không thích. Thành là nói như vậy mới nghe qua tưởng đâu là mình ba phải. Nhưng mà có ba phải không thì mình biết à? Hả? Thành là đây thưa quý vị. Như vậy đó, bao dung, cái tâm hồn bao dung là cái nguyên nhân thanh lọc tâm của những người có nhiều cố chấp bởi vì tham ái, nắm giữ, cố chấp nắm giữ là cái thù trực tiếp của cái tâm hồn bao dung. Đó là nói tới về cái hữu tình. Còn bây giờ nói tới cái vô tình. Thì thưa quý vị, thật ra đó, chúng ta không phải là cái người làm chủ thực sự của tất cả mọi sự mọi vật, chẳng hạn như là nhà cửa xe cộ. Thì thực ra trên mặt giấy tờ là mình đứng mình mua thiệt, nhưng mà tất cả những cái đó cũng chỉ là cái giả tạm, bởi vì mọi vật đều vô ngã. Trên thế gian này không có ai làm chủ một vật gì cả. Mình nói là mình làm chủ cái nhà còn hơi quá đáng, chứ thiệt ra mình nói làm chủ bản thân mình cũng không có làm chủ được. Quý vị đồng ý không? Nếu mà mình làm chủ bản thân của mình á, mình không muốn đau chân thì bảo nó đừng đau. Nhưng mà đằng này nó đau, nó cứ đau, mình bảo nó không chịu. Hả? Mình muốn không đau đầu, nó vẫn cứ đau đầu. Mình đâu có làm chủ nó được, mình đâu có sai khiến nó được. Cho nên mình thấy ngay cả cái bản thân của mình cũng không làm chủ được, thì mình làm chủ được cái gì đây? Thưa đại chúng, nghĩa như vậy, chúng ta sẽ có một cái thái độ cởi mở. Nghĩa là đối với vô tình, như là cây cỏ, như là tài sản, như là y phục thời trang, tất cả những cái thứ đó đó, một ngày nào đó thì thưa quý vị, tình cảm của con người cũng rạn nứt. Quần áo đến cái lúc cũng phai màu, cũng phải rách. Nhà cửa đến cái lúc cũng phải siêu, phải dột. Tất cả những cái vật vô tri khác, hay là vô tình khác, hay là có ý khác, cũng đều theo thời gian, theo cái định luật vô thường mà hoại diệt. Ở đây thưa đại chúng, phát triển cái tâm bao dung của chúng ta là cắt đứt tất cả mọi cái sự lưu luyến, có thể giúp chúng ta thấy được cái sự biến đổi của tất cả các sự vật. Tại vì mình á, mình cố chấp quá cho nên mình không thấy được cái sự biến đổi. Bây giờ mình có cái trạng thái bao dung, mình nhìn tổng quát, mình sẽ thấy có cái sự biến đổi ngay tức khắc. Ở đây thưa quý vị, chúng ta có thể tự nhủ rằng là chúng ta chỉ sử dụng nó trong một cái thời gian ngắn thôi. Nó không có thể vững bền mãi. Cái suy nghĩ này có vẻ như đúng và có vẻ giúp cho chúng ta có một cái tâm hồn bao dung. Tại vì chúng ta ăn là tại vì chúng ta cần nuôi dưỡng cái thân này, có đúng không? Chúng ta phải mặc là vì chúng ta giữ cho cái thân này không có lạnh, không có bệnh. Nếu mà lạnh mà bệnh thì ngày mùng 8 tháng 12 này mình sẽ không dự được quán niệm ở chùa Dược Sư. Cho nên trước đây mấy ngày mình phải ăn uống cho nó đường hoàng, đắp mền, đắp gối cho nó kỹ, mặc áo cho nó đầy đủ để cho mình khỏe, mình đi tu. Đó. Chỉ có lý do đó thôi. Nhưng mà ngoài ra đó, mà muốn cho nó đẹp thì dĩ nhiên cần có đẹp thiệt. Nhưng mà đẹp quá thì cũng là tốn tiền á, thưa quý vị. Tại vì có nhiều người mà thích chạy theo thời trang, quý vị thấy cái kiểu mới lạ nào xuất hiện trên thị trường là vội vã mua ngay. mới mua về tuần trước, tuần sau có cái kiểu mới nó ra nữa, bỏ cái đó mua cái khác. Nó cứ tiếp tục mà bỏ như vậy. Thì coi thưa quý vị như vậy đó, mình cứ tiếp tục mình bỏ như vậy hoài rồi thì mình phí công, phí của, phí sức. Kính thưa đại chúng, nếu mà trong tâm của quý vị có như vậy đó, mình nên tập cái sự bao dung, cái sự xả bỏ. Tại vì tập cái tánh xả bỏ bao dung, mình sẽ không xài tiền một cách vô lý, mình không phí sức một cách vô lý. Đó là nói tới cái coi như là về cái vật vô tình, nghĩa là mình biết mình sử dụng cái gì. Bây giờ cái yếu tố kế tiếp đó là tránh xa những cái người cố chấp. Thì thưa quý vị, chúng ta cũng không nên gần gũi, không nên chơi với những người cố chấp. Những người này thì thường họ dính mắc vào cái sự chấp giữ hoặc là người, hoặc là tình người, hoặc là vật. Tại vì tất cả những cái đó họ đều cho là thuộc về cái sở hữu của họ. Nhiều người cảm thấy rất là khổ sở khi mà thấy người khác sử dụng cái tài sản hay là vật dụng của mình. Có nhiều người á, thưa quý vị, mượn đồ người ta xài thì được, nhưng mà người ta mượn lại thì mình không cho. Mình sợ nó mòn, mình sợ nó hư, cho nên mình cảm thấy khó chịu. Thành ra như vậy, thưa quý vị, mình đừng quá cố chấp vào những cái người hay là vật mà mình thương yêu đến cái độ mà không thể dứt bỏ. Ở đây thấy có một cái sự can đảm mà có nhiều Phật tử ở đây á, nhất là Phật tử chùa Dược Sư, bây giờ quý vị cho vỗ cho một tràng pháo tay thiệt to rồi thầy nói. Cái can đảm của các Phật tử ở chùa Dược Sư là dám gửi cháu nội, gửi cháu ngoại để đi tu. Không có giữ. Giữ như thế nào thì giữ, chứ mà ngày quan niệm nhất định là phải gửi con, gửi cháu đi tu à. Đó là cũng cái giỏi phải không? Có nhiều Phật tử chân đau, mỏi gối, mỏi lưng, mà tới ngày mà quan niệm là nhất định đi cho được, đau kệ, xả láng bữa nay một bữa đã, rồi tính sau. Giỏi chứ phải không giỏi đâu. Thế nên quý vị thấy rằng là mình á, là quý vị có can đảm như vậy, có thể dứt bỏ những cái sự vướng mắc nhỏ, đúng không? Con cháu, thực ra có nhiều người quan niệm, ôi tôi đi tôi bỏ cháu ở nhà là khóc tội nghiệp lắm. Cái đó là cái vướng mắc lớn đó hả? Nhưng mà mình nói kệ, là cho nó không bữa đi, tôi đi tu cũng được, không có sao. Thì mặc dù á là có vẻ nhìn vô chính là bà nội bà ngoại, nhưng mà tàn nhẫn như bỏ cháu khóc mà còn nói để đi tu để đắc được quả gì đây. Nhưng mà thưa quý vị, cứ như vậy rồi nó quen hoài, ngày tối mình cứ giữ hoài thôi. Cho nên thôi thì mình có thể dứt bỏ được, mình làm một cái gì đó thì cũng là cần thiết. Thì thưa quý vị, vì đó là một cái cơ hội giúp cho cái sự suy tư của chúng ta thâm sâu và giúp cho cái tâm bao dung của chúng ta phát triển. Nếu mà chúng ta thân cận với những người không cố chấp, không ghét bỏ, những người đó có cái tâm hồn vô tư, có một cái tâm hồn bình thản trong mọi công việc, thì nó sẽ không quấy nhiễu chúng ta, và tâm bao dung của chúng ta cũng có cơ hội phát triển. Tại vì á, thưa quý vị, mình chơi với bạn cũng có cái lây, đúng không? Có nhiều khi mình không có đẹp lắm, nhưng mà đi chơi với người đẹp mình cũng ảnh hưởng lây chứ phải không? Mình chẳng hạn như bây giờ thì mình không có cái phẩm giá gì cả, nhưng mà đi đứng bên ông tổng thống thì thế nào chụp hình cũng dính mình vô à, phải không? Thì bây giờ họ nhìn ông tổng thống thì họ cũng nhìn luôn mình à. Cho nên là mình thấy rằng Mới nhìn qua thì họ tưởng mình chắc cũng bộ trưởng bộ gì đây, cho nên gần được tổng thống. Cho nên mình chơi với người đẹp thế nào mình cũng có cái người đó với mà sao mà có cái duyên ha. Thì đó thưa quý vị, ảnh hưởng ghê lắm rồi. Cho nên mình làm bạn với những cái người mà vững chãi đó thì thế nào mình cũng có cái tiếng tốt, là tại vì mình thấy người ta vững chãi quá. Mà mình không vững chãi thì nói cái thứ gì mà lanh chanh chơi một cái người vững chãi như vậy mà không học được cái gì cả. Đó. Phải không? Thành rồi rồi sợ người ta nói cũng phải ráng bắt chước cho theo cho được. Đó. Thành nó như vậy thưa quý vị. Nếu mà chúng ta mà thân cần được những người bao dung mà thì chúng ta sẽ có được một cái tâm hồn vững chãi, một cái phong thái cũng giống họ. Và ngược lại, nếu mà chúng ta chơi với những người cố chấp thì luôn luôn kể lể về những cái đời tư của con cháu, luôn luôn kể lể về cái khổ của mình, thì rốt cuộc mình nghe riết mình cũng khổ luôn cho ta luôn á. Có nhiều người nói ôi giờ tôi nghe bà nói mà tôi bắt bệnh luôn á. Là tại vì cứ ngày tối mà gặp cứ nói cái chuyện đó hoài, nói riết một hồi mình không bệnh cũng bệnh luôn. Cho nên chơi với một người mà thiếu vững chãi thì mình cũng cũng phiền phức. Như vậy kính thưa đại chúng, nói tóm lại, khi tâm hướng vào cái việc phát triển một tâm hồn bao dung thì tâm của chúng ta nó không còn lang thang nghĩ đến cái chuyện của người thân kẻ thù, không còn lang thang nghĩ tới cái chuyện hàng xóm láng giềng. Lúc đó tâm của chúng ta rất là dễ thương, rất là quang bình và rất là hài hòa. Thì như vậy cái tâm bao dung đóng một cái vai trò quan trọng trong cái việc tu tập, cũng như là đối với những cái sinh hoạt trong đời sống hàng ngày. Kính thưa đại chúng, thông thường thì chúng ta bị những cái đối tượng nó vừa lòng và nó thích thú, hoặc là gặp phải những cái đối tượng không có ưa thích, nó làm cho chúng ta cũng phải suy nghĩ, cũng phải khó chịu, cũng phải vướng mắc. Cho nên tâm của chúng ta nó thường có những cái sự dao động. Đây là những cái trở ngại mà thưa quý vị, gần như là chúng ta mọi người trong cuộc sống ai cũng gặp, không ít thì nhiều. Chúng ta bị cái thương cái ghét nó chi phối, cho nên không có cái sự quân bình. Bởi vậy đó, cái tham sân si nó dễ dàng nó lôi kéo chúng ta đi, nó lôi kéo chúng ta đi. Còn ít á thì chúng ta còn dễ chịu, nó lôi, có nhiều người lôi trật đường rầy, lôi hết tu luôn. Thì cho nên cũng phải cẩn thận. Tâm chúng ta khi mà chúng ta biết là chúng ta sai thì chúng ta làm thế nào để chúng ta kéo cái tâm chúng ta trở lại? Khi mà tâm của chúng ta bất an, dao động thì chúng ta làm thế nào để cho tâm của chúng ta an và tĩnh lặng trở lại? Điều này chúng ta có thể nhận ra một cách rõ ràng, tại vì đó là cái chuyện thường tình ở trên thế gian. Cái điều mà đoán nói đó, thưa quý vị, trong tất cả mọi người chúng ta, ai cũng muốn an vui hạnh phúc, và chúng ta ai cũng vậy. Chúng ta cũng muốn khổ công để mà truy tầm những cái an vui, những hạnh phúc đó. Nhưng mà có người, thưa quý vị, không biết đâu là cái hạnh phúc sự thật. Không biết cái hạnh phúc nào là hạnh phúc thật sự của mình. Cho nên có nhiều khi có được hạnh phúc nắm trong tay rồi vẫn cứ để mất như thường. Thưa quý vị, có nhiều người có cơ hội để hưởng thụ được cái hạnh phúc lớn lao từ cái sự an bình tĩnh lặng của tâm hồn bao dung của chúng ta mà chúng ta không biết. Ý thức được rằng tâm hồn bao dung là cái yếu tố bồi dưỡng hạnh phúc lớn lao nhất ở trên cuộc đời này, và tâm hồn bao dung cũng là cái chất liệu ngọt ngào nhất trong cái việc xử thế, trong cái việc giao tiếp nhau, thì chúng ta hãy cố gắng vứt bỏ tất cả những cái guốc mắc, tất cả những cái bất đồng, tất cả những cái tư tưởng ác nó sâu xé trong tâm của chúng ta, trong những người thân của chúng ta, trong cái cộng đồng của chúng ta. Nếu mà nói lớn hơn nữa đó, là trong cái xã hội, trong cái quốc gia của chúng ta. Kính thưa đại chúng, chúng ta vứt bỏ tất cả những cái cấu xé đó để nhường, để thay thế bằng cái sự tha thứ cho nhau, để cùng nhau sống trong cái tình huynh nghĩa đệ, trong cái tinh thần hỷ xả của Đức Phật Di Lặc, thì chúng ta cảm thấy rằng cái sự tu tập của chúng ta sẽ thành công. Một cá nhân của chúng ta lẽ tất nhiên là không làm nên một cái xã hội thanh bình. Nhưng mà nếu có tất cả nhiều người cùng nghĩ và cũng hành động như chúng ta, thì cái xã hội đó sẽ thanh bình, sẽ an lạc. Và kính thưa quý vị, dù cho là lúc đó chúng ta không cần muốn sanh về cõi trời đau suốt của Đức Phật Di Lặc, thì cái tinh thần hỷ xả với cái đức tánh bao dung của Đức Phật Di Lặc, nó cũng vẫn luôn luôn hiện hữu ở trong thế gian này và trong lòng của tất cả mọi người chúng ta. Kính thưa đại chúng, bài pháp một tấm lòng bao dung đến đây chúng tôi xin được tạm ngừng ở đây. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử sanh đều trọn.